mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 2, với tựa đề Phương cách cứu rỗi duy nhất. Chúng ta đã đặt nền tảng cho tuần trước, khi chúng ta ôn lại các phần kinh thánh từ chương 1 cho đến hết câu 20 chương 3. Chương 1 câu 20 kết thúc một phần quan trọng trong chương đầu tiên, bắt đầu từ câu thứ 18 hay thật ra bạn có thể nói là câu thứ 16, việc xem xét câu 16 và câu 17 như là một tuyên bố về phúc âm của Đức Chúa Trời, và lý do tại sao vị sứ đồ tự hào và vui mừng khi giao giảng về nó. Sau đó, bắt đầu từ câu 18 trong chương đầu tiên, đó là lời tuyên bố hùng hồn về cơn giận của Đức Chúa Trời, là điều đã được bày tỏ nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Rồi vị sứ đồ tiếp tục trong phần còn lại của chương đó, và trong chương 2 và phần đầu của chương 3, để chứng minh rằng điều này có thể áp dụng cho người Do Thái cũng như cho dân ngoại. Ông đã làm rõ điều đó một cách chi tiết, xem xét tất cả những lập luận đối lập, và ông kết thúc ở câu 20 trong chương thứ 3 bằng cách nói rằng, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Ông đã khẳng định chắc chắn rằng, không một ai từng hoặc sẽ không bao giờ có thể tự xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Không một người nào từng hoặc sẽ có thể cung ứng một sự công bình để thỏa mãn Đức Chúa Trời và những đòi hỏi của luật pháp thánh khiết nhất của Ngài. Điều đó là rõ ràng. Điều đó là xác định. Ông đã chứng minh nó từ mọi góc độ có thể hình dung được. Sau khi đã khẳng định điều đó, giờ đây ông tiếp tục chứng minh rằng chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, chỉ có một con đường mà thôi. Khi chúng ta bị bỏ lại ở cuối câu thứ 20 trong chương thứ 3 này, chúng ta thấy mình ở trong tình trạng hoàn toàn vô vọng. Việc chúng ta thấy mình như vậy luôn luôn quan trọng và thiết yếu. Không ai có thể là một cơ đốc nhân mà không nhận ra sự vô vọng hoàn toàn của mình. Thật vô ích khi nói về việc đến với Chúa cứu thế nếu bạn không nhìn thấy sự vô vọng và bất lực của mình. Bạn không thể chỉ đến với Ngài để được giúp đỡ hay một điều gì khác. Chỉ có một lý do để đến với Chúa cứu thế. Và đó là bạn nhận biết rằng không có xác thịt nào có thể được xưng công bình bởi luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi miệng đều đã bị ngậm lại và cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đến đây, câu hỏi rõ ràng mà chúng ta đặt ra là, vậy thì có hy vọng gì cho chúng ta không? Chúng ta có phải chịu số phận không thể cứu vãn không? Vị sứ đồ giờ đây tiếp tục trả lời câu hỏi đó. Và bây giờ chúng ta xem xét phần quan trọng này, bắt đầu từ câu 21 và tiếp tục đến cuối chương. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rô-ma chương 3 câu 21. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa cứu thế Giê-xu, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một phần mới của thư tín vĩ đại này và một phần mới trong chương thứ 3. Câu 21 này không chỉ là sự bắt đầu của một phần mới trong chương thứ 3, mà còn quan trọng hơn là sự bắt đầu của một trong những phần chính của toàn bộ thư tín. Bạn để ý thấy ông làm như vậy trong cụm từ nhỏ. Nhưng hiện bây giờ, đây là những từ quan trọng biết bao. Đây là những từ mà vị sứ đồ luôn dùng để giới thiệu phúc âm. Trước tiên ông vẽ ra bức tranh đen tối và vô vọng của mình. Và điều này không chỉ đúng với vị sứ đồ này mà còn đúng với những người khác nữa. Trước hết ông vẽ ra bức tranh đen tối, ảm đạm và vô vọng của mình. Sau đó, khi đã vẽ xong, ông nói, nhưng hiện bây giờ, cho đến thời điểm này vị sứ đồ đã làm chính xác điều đó, và chỉ sau khi ông đã làm xong điều đó ông mới nói, nhưng hiện bây giờ, sau khi đã theo dõi ông qua tất cả những điều đó một cách chi tiết, và đã xem xét mọi lời ông nói về con người dưới tội lỗi và trong tội lỗi, và đã nhìn thấy bản chất của chúng ta và là con cháu của Adam, liệu có thể có cụm từ nào phước hạnh hơn và tuyệt vời hơn cho chúng ta hơn là chỉ cụm từ này? Nhưng hiện bây giờ, đối với tôi, chúng cung cấp một bài kiểm tra rất tinh tế và kỹ lưỡng về toàn bộ quan điểm của chúng ta với tư cách là những cơ đốc nhân. Bạn có muốn biết chắc chắn vào lúc này rằng bạn có phải là một cơ đốc nhân hay không? Tôi cho rằng đây là một trong những bài kiểm tra tốt nhất khi tôi nhắc lại cụm từ này. Nhưng hiện bây giờ, có điều gì trong bạn khiến bạn nói, con cảm ơn Chúa, có một từ nhưng hiện bây giờ trong kinh nghiệm của bạn không? Tất cả những điều này được trình bày một cách ấn tượng trong một bài thánh ca nổi tiếng. Lạy Chúa, con đã bị mù, con không thể nhìn thấy vẻ đẹp nào trong gương mặt của Ngài. Nhưng giờ đây vẻ đẹp của gương mặt Ngài đã bừng sáng rực rỡ trong con. Lạy Chúa, con đã bị điếc, con không thể nghe thấy tiếng nói đầy xúc động của Ngài. Nhưng bây giờ con nghe Ngài và con vui mừng. Và mọi lời Ngài đã thốt ra đều thân thiết. Chúa ơi, con đã câm, con không thể nói ra ân điển và vinh quang của danh Ngài. Nhưng bây giờ, như được chạm vào ngọn lửa sống, môi con ca ngợi Ngài. Lạy Chúa, con đã chết, con không thể lay động linh hồn không còn sự sống của mình để đến với Ngài. Nhưng bây giờ, vì Ngài đã khiến con sống lại, con từ phần mộ tăm tối của tội lỗi trỗi dậy. Lạy Chúa, Ngài đã khiến kẻ mù thấy được, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ chết để sống. Và kia, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích của sự giam cầm cho con. Bạn có nhận thấy mọi thứ đã thay đổi trong bài thánh ca sau cụm từ? Nhưng bây giờ không, tại sao? Vâng, bởi vì phúc âm đã đến với người đó đã chết, người đó đã mù, người đó đã câm, nhưng giờ đây người đó không còn như thế nữa. Những lời này đã đến với chúng ta thật đặc biệt, chúng đến như là sự giới thiệu của phúc âm, nhưng đồng thời chúng đến như là những lời thử nghiệm chúng ta. Chúng ta hãy xem xét những kinh nghiệm của chúng ta. Khi ma quỷ tấn công bạn và gợi ý với bạn rằng bạn không phải là một cơ đốc nhân, và rằng bạn chưa bao giờ là một cơ đốc nhân vì những gì vẫn còn ở trong lòng bạn, hoặc vì những gì bạn vẫn đang làm, hoặc vì một điều gì đó mà bạn đã từng làm. Khi nó đến và buộc tội bạn, bạn nói gì với nó? Bạn có đồng ý với nó không? Bạn có đưa ra những lời này chống lại nó không? Hay có lẽ, bạn cảm thấy bị lên án khi bạn đọc Kinh Thánh, khi bạn đọc bài giảng trên núi, và khi bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi, khi bạn vẫn nằm trên đất trong vô vọng, hay bạn ngẩng đầu lên và nói với nó, nhưng bây giờ, đây là bản chất của quan điểm cơ đốc. Đây là cách đức tin trả lời cho những lời buộc tội của luật pháp, những lời buộc tội của lương tâm, và mọi điều khác sẽ lên án và làm chúng ta suy sụp. Đây thật sự là những lời rất tuyệt vời, và điều quan trọng nhất là chúng ta phải nắm bắt chúng và nhận ra tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa thật sự của chúng. Có một khía cạnh của đức tin mà thật đúng khi nói điều này, đó là đức tin là một loại phản kháng. Tất cả mọi sự dường như chống lại chúng ta. Tốt thôi, bạn có phải là một người có đức tin hay không? Đó là câu hỏi sống còn, và câu trả lời của bạn về nó sẽ tuyên bố bạn là ai. Sau khi đã nghe tất cả những gì có thể nói nghịch lại bạn, và trong hoàn cảnh đau buồn nhất, bạn có nói, nhưng bây giờ không, đó là một phần của cuộc chiến đức tin. Đừng tưởng tượng rằng khi là tín đồ Chúa cứu thế, bạn sẽ không bị Satan tấn công hoặc nghi ngờ, chắc chắn chúng sẽ đến. Nhưng toàn bộ bí quyết của đức tin là khả năng đứng lên với cụm từ đó chống lại tất cả. Đó chính xác là những gì đức tin làm, chính là sự phản kháng này, chính là sự đứng lên bất chấp mọi điều có thể được nói nghịch lại chúng ta. Chúng ta nói, không, không ai có thể kết án tôi vì cớ địa vị mới của tôi trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng bây giờ tôi không còn ở trong sự kết án nữa. Tôi đã từng ở đó nhưng tôi không còn ở đó nữa. Tôi rời khỏi điều này bằng cách đặt ra một câu hỏi chỉ một lần nữa. Bạn có thấy rằng bạn đứng vững bởi đức tin không? Sẽ là vô ích cho chúng ta khi tiếp tục nếu bạn vẫn còn bám vào bất kỳ loại ý tưởng nào rằng bạn có thể biến mình thành một cơ đốc nhân bằng cách sống một đời sống tốt hơn, hoặc bằng cách làm điều này hay điều kia. Bạn sẽ cải thiện được vị trí của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Không điều gì có thể giúp bạn. Tất cả chúng ta đều ở dưới sự định tội. Tất cả chúng ta đều ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể sản sinh ra một sự công bình nào có thể đứng vững trước cái nhìn tra xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn vô vọng. Bạn có rõ ràng về điều đó chưa? Nếu có, bạn đã sẵn sàng vui mừng với cụm từ này. Nhưng hiện bây giờ, vậy thì ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng là gì? Đầu tiên và trước hết, chúng cung cấp cho chúng ta một sự tương phản với tất cả những gì vị sứ đồ đã nói trước đây. Tương phản với tất cả địa vị của luật pháp cũ, với việc chúng ta ở dưới luật pháp dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng thêm vào đó, cũng từ nhưng hiện bây giờ đem đến một yếu tố thời gian. Điều ông thực sự đang nói là thế này. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời không bởi luật pháp mà được bày tỏ. Nó chỉ vừa mới được bày tỏ. Phao-lô đang giảng và viết trong một thời gian tương đối ngắn sau khi tất cả những sự kiện liên quan đến danh Chúa cứu thế Giê-xu đã diễn ra, sự nhập thể của Ngài, đời sống của Ngài, sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài, sự thăng thiên của Ngài. Điều ông đang nói là, bây giờ điều đã xảy ra đã thay đổi mọi thứ, và ông tiếp tục nói với họ về điều đó. Ông nhắc nhở những người Roma này rằng có điều gì đó đã xảy ra, là điều hoàn toàn mới mẻ và là tin lành tuyệt vời nhất từng đến với một nhân loại tội lỗi. Đó là lý do tại sao trong chương đầu tiên ông nói: "Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, vì trong đó có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng, người công bình bởi đức tin sẽ sống." Vị sứ đồ không thể nghĩ về những điều này mà không vui mừng tận đáy lòng. Ông mong mỏi được ở Roma để nói cho họ biết thêm về điều đó và cùng vui hưởng với họ một lần nữa. Cả cuộc đời của ông giờ đây được điều khiển bởi điều này. Điều kỳ diệu này đã xảy ra. Ông đã mất một thời gian dài để nhìn thấy nó và tin nó. Ông phải trải qua kinh nghiệm đó trên con đường đến Đa Mách. Ông phải nhìn thấy Chúa phục sinh. Nhưng một khi ông đã nhìn thấy Ngài, và một khi ông đã hiểu được sự thật liên quan đến Ngài, mọi thứ khác đã trở thành hư không. Tất cả sự công bình của ông đều là vô ích. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Và đây là điều duy nhất quan trọng. Vậy, chúng ta hãy nhìn vào điều kỳ diệu này mà ông sắp bày tỏ cho những người La Mã này, tin mừng tuyệt vời này. Ông cho chúng ta một bản tóm tắt tuyệt vời về nó trong phần này từ câu 21 đến câu 31. Chúng ta hãy bắt đầu với một sự phân tích tổng quát về lời tuyên bố tuyệt vời này, trước khi chúng ta đi đến chỗ nhìn vào những yếu tố đặc biệt của nó. Tôi sẽ chia phần này thành hai phần chính, hai lời tuyên bố chính. Tôi gợi ý rằng từ câu 21 đến hết câu 24, ông mô tả con đường cứu rỗi, và sau đó từ câu 25 đến hết chương, ông cho chúng ta biết những đặc điểm của con đường cứu rỗi đó. Cả hai khía cạnh này đều rất quan trọng. Tôi sẽ phân tích nó một cách chi tiết. Phần thứ nhất, các câu 21 đến 24, mô tả con đường cứu rỗi. Ông nói gì? Điều đầu tiên là, Đức Chúa Trời đã cung ứng một sự công bình, và giờ đây Ngài bày tỏ nó ra. Ngài đã hứa điều đó trước đây, nhưng giờ đây Ngài đã bày tỏ nó ra. Ngài đã cung ứng nó. Điều thứ hai là, sự công bình này trở thành của chúng ta, không phải là kết quả của hành động của chúng ta, hoặc sự tuân theo bất kỳ loại luật pháp nào của chúng ta, nhưng hoàn toàn chỉ là bởi đức tin. Điều thứ ba là, nó mở ra cho tất cả mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nó mở ra cho dân ngoại cũng như cho dân Do Thái. Bạn thấy đấy, ngay từ đầu vị sứ đồ đã mang theo lập luận tuyệt vời này mà ông vừa kết thúc trong tâm trí mình, cho đến thời điểm này, ông đã giải quyết nó một cách tiêu cực, giờ đây ông đang giải quyết nó một cách tích cực. Nó là như nhau cho tất cả mọi người. Nó rộng mở cho tất cả. Người Do Thái và dân ngoại, không có sự khác biệt nào cả. Điểm kế tiếp mà ông nói đến, điểm thứ tư là rằng nó hoàn toàn là ân điển của Đức Chúa Trời. Nó là một món quà miễn phí của Đức Chúa Trời. Thế thì điểm cuối cùng, và quan trọng nhất trong nhiều cách, là điều này, nó đã được thực hiện thông qua công tác cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là phần đầu tiên của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy đi tiếp đến một sự phân tích của tiểu đoạn thứ hai, những đặc tính của sự cứu rỗi vĩ đại này. Những điều này được mô tả từ câu 25 đến câu 31. Điểm thứ nhất là đây là một phương cách cứu rỗi phù hợp với đặc tính của Đức Chúa Trời. Thứ hai, đó là một phương cách đem lại mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và không có sự vinh hiển nào cho con người. Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời và không có sự vinh hiển nào thuộc về con người. Thứ ba, đó là cách bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của cả thế gian và không chỉ của một phần của nhân loại. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của người Do Thái mà thôi nhưng của cả dân ngoại nữa. Ngài là Đức Chúa Trời của cả thế gian. Vì vậy sự công bình mà Ngài đã cung ứng cũng giống như vậy, mở ra cho cả thế gian. Sau đó, điều cuối cùng ông nói với chúng ta về điều đó là cách tôn vinh và xác nhận luật pháp. Đây là một trong những lời tuyên bố đáng kinh ngạc nhất mà ngay cả vị sứ đồ vĩ đại này cũng từng đưa ra. Con đường cứu rỗi này không nhạo báng hay bác bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó thiết lập luật pháp ấy, ban cho nó sự khen ngợi lớn nhất. Theo một nghĩa nào đó, ngay từ đầu, ông đã bảo vệ những lời tuyên bố của mình và cho thấy sự nhất quán của chúng. Có sự phân tích tổng quát về phần này, tôi không hề phóng đại khi nói về phần này rằng nó là một trong những phần quan trọng nhất và vĩ đại nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Vì vậy, kết quả là ý tưởng của chúng ta về sự cứu rỗi phải luôn đúng với phần này và phải được thử nghiệm bởi nó. Tương tự như vậy, chúng ta không bao giờ được tuyên bố về con đường cứu rỗi bằng bất kỳ cách nào khước từ bất kỳ sự thử nghiệm nào trong số này, hoặc không thỏa mãn và không dành trọng lượng thích đáng cho bất kỳ sự thử nghiệm nào trong số đó. Bạn chú ý rằng tôi đang nhấn mạnh những điều này, và tôi làm như vậy bởi cớ hoàn cảnh mà chúng ta thấy chính mình ngày nay. Đối với tôi, dường như chúng ta quá vội vàng để đưa người khác đến với Chúa cứu thế bằng cách nào đó, chúng ta quá nóng lòng để có được kết quả. Nhưng chúng ta phải được chi phối trong phương pháp cũng như trong sứ điệp của chúng ta bởi lời Đức Chúa Trời. Đây là lời tuyên bố về phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và nó phải là của chúng ta. chúng ta không được bỏ sót điều gì, và mọi điều chúng ta nói phải đi đến những thử nghiệm này. Chúng ta không được nói ít hơn, chúng ta không được nói nhiều hơn, nhưng chúng ta phải nói chính xác điều này. Vậy thì đây là tiêu chuẩn vĩ đại đặc biệt dành cho tất cả những người truyền giảng phúc âm. Sứ điệp của chúng ta phải phù hợp với điều này. Bạn nói, nhưng điều đó sẽ không hấp dẫn đối với con người ngày nay. Họ không quan tâm đến phúc âm. Câu trả lời là họ phải quan tâm đến phúc âm nếu họ muốn trở thành Cơ Đốc nhân. Họ phải nghe lẽ thật và phải tin nó. Con người chưa bao giờ quan tâm đến phúc âm, và sẽ không bao giờ cho đến khi Đức Thánh Linh giải quyết với họ. Vì vậy, công việc của chúng ta là rao giảng lẽ thật cho họ. Tin cậy Đức Thánh Linh sẽ mở mắt và sự hiểu biết của họ, và áp dụng lẽ thật đó cho họ với năng quyền. Như vậy, tôi nói rằng đây là một trong những phân đoạn quan trọng thật sự chi phối toàn bộ sự giảng dạy của chúng ta. Nó phải luôn ở trong giới hạn của lời tuyên bố to lớn mà chúng ta có ở đây. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhìn vào nó một cách chi tiết. Hãy lấy phần thứ nhất, con đường cứu rỗi. Tôi không biết anh em có cảm nhận như tôi khi đọc các thư tín này của sứ đồ Phao-lô hay không. Tâm trí và cách làm việc của ông càng lúc càng thu hút tôi. Và tôi rất quan tâm đến cách ông giới thiệu lời tuyên bố quan trọng này. Cách của ông là lặp lại gần như chính xác từng lời những gì ông đã nói ngay từ đầu thư tín của mình. Hãy trở lại câu 1 của chương đầu tiên. Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh, về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra. Nó gần như là một sự lặp lại chính xác về điều đó, và dĩ nhiên, cũng theo cách đó, ông gần như quay trở lại và nói một lần nữa những gì ông nói trong câu 16 và 17 của chương thứ nhất đó. Luôn luôn có những bài học để học hỏi khi bạn quan sát một bậc thầy như thế này, và một trong những bài học mà chúng ta cần phải học vào thời điểm này là chúng ta phải luôn luôn có một sơ đồ trình bày lẽ thật của chúng ta. Con người này không viết một cách ngẫu nhiên. Ông không nói ra điều tiếp theo xuất hiện trong đầu ông ta. Ông đang thiết lập một trường hợp, ông có một phần giới thiệu chung, rồi ông công bố phúc âm của mình, rồi ông chứng minh sự cần thiết tuyệt đối của nó. Sau khi đã làm như vậy, ông quay lại với nó, và tiếp tục giải quyết nó một cách chi tiết hơn. Đâu là những điểm cốt yếu mà ông nhấn mạnh? Đây là điểm đầu tiên, phúc âm là hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, thuật ngữ sự công bình của Đức Chúa Trời, đã được sử dụng trong chương 1 câu 17, có nghĩa là một sự công bình được Đức Chúa Trời cung cấp, một sự công bình được Đức Chúa Trời chuẩn bị, một sự công bình mà Đức Chúa Trời đã làm sẵn có. Do đó, phúc âm hoàn toàn là của Đức Chúa Trời. Bạn chú ý rằng ông thực sự sử dụng cụm từ đó trong câu đầu tiên của bức thư. Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn đã mong đợi rằng ở đó ông sẽ nói tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng Phao-lô nói tin lành của Đức Chúa Trời. Cụm từ này không phải là tình cờ. Đó là việc mà vị sứ đồ luôn luôn nói và luôn luôn nhấn mạnh. Ở đây chúng ta được nhắc nhở bởi vị sứ đồ rằng phúc âm là phúc âm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là người lập kế hoạch cho phúc âm này. Đức Chúa Trời là người khởi xướng phúc âm này. Thật vậy, mọi điều về phúc âm phải luôn luôn liên quan đến Đức Chúa Trời chủ yếu. Vì lý do này, rằng tội lỗi rốt cuộc là sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ là một điều gì đó có nghĩa là bạn và tôi đã thất bại, đã hạ thấp chính mình và tiêu chuẩn của mình. Tội lỗi không chỉ là một điều gì đó khiến chúng ta khốn khổ và bất hạnh. Bản chất của tội lỗi là sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời dẫn đến sự xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không quan niệm về tội lỗi luôn luôn liên quan đến Đức Chúa Trời và mối liên hệ của chúng ta với Ngài, thì chúng ta có một quan niệm không đầy đủ về tội lỗi. Như vậy, đây là điểm khởi đầu của sự truyền giảng tin lành. Đây là điểm khởi đầu của phúc âm. Con người là một sự phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy, nhu cầu trọng tâm của chúng ta là được phục hòa với Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục tiêu của chúng ta là đến với Đức Chúa Trời. Đó là những gì chúng ta cần. Điều tiếp theo được nói rõ ràng là chính Đức Chúa Trời là đấng cung ứng phương cách cứu rỗi này. Chính Đức Chúa Trời là đấng cung ứng mọi sự trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã sai phái Chúa Giê-xu. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã giao cho Chúa Giê-xu nhiệm vụ của Ngài. Toàn bộ hành động này đến từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Như chúng ta được nhắc nhở trong thư tín thứ nhất của Phi-e-dơ, toàn bộ mục đích và ý định của công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-dơ nhất chương 3 câu 18, Phi-e-dơ nói rằng, và đấng cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm là để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, không phải để tôn vinh chính Ngài, nhưng để tôn vinh Cha và đem con người đến với Cha. Chúa cứu thế Giê-xu không bảo chúng ta dừng lại ở chính mình Ngài. Ngài đem chúng ta đến với Cha và giải hòa chúng ta với Cha. Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế để hòa giải thế gian với chính Ngài. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Vị sứ đồ nhắc nhở chúng ta về điều đó ở đây ngay từ đầu. Đó là sự công bình do Đức Chúa Trời cung ứng hiện nay đã sẵn dành cho chúng ta. Rồi điều tiếp theo là thế này. Đó là điều đã được hoạch định trong cõi đời đời trước khi sáng thế. Ông nói điều đó trong câu 21, khi ông nói, nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng bởi luật pháp mà đến, là luật pháp và lời tiên tri. Phúc âm của Đức Chúa Trời không phải là một sự suy nghĩ sau đó. Đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời nghĩ đến khi luật pháp không cứu chuộc được con người. Điều đó đã được dạy dỗ nhiều lần. Nhưng câu 20 đã cho thấy rõ ràng rằng, luật pháp không bao giờ có ý định cứu bất cứ ai, bởi luật pháp mà biết tội lỗi, hoàn toàn sai lầm khi nói rằng luật pháp trước hết được ban cho một cơ hội để cứu con người, và rằng khi nó thất bại Đức Chúa Trời đã nghĩ đến phúc âm. Điều đó hoàn toàn sai lầm, phúc âm đã được hoạch định trước khi sáng thế, và chính vì Đức Chúa Trời đã hoạch định nó trước khi sáng thế, nên Ngài có thể bày tỏ nó trong luật pháp và trong các đấng tiên tri. Đó là lý do tại sao trong Cựu Ước bạn có tất cả những lời tiên tri về phúc âm này và những gì phúc âm sẽ làm. Bạn có nó trong luật pháp, bạn có nó trong các đấng tiên tri. Vị sứ đồ nói, được luật pháp và các đấng tiên tri làm chứng cho. Ông muốn nói gì trong thuật ngữ luật pháp? Rõ ràng ông đang đề cập đến năm sách của Môi-se, năm sách đầu tiên của Cựu Ước. Tôi sẽ không xem xét toàn bộ bằng chứng, sẽ mất quá nhiều thời gian. Đây là một phần của nó. Bạn có được nó trong sáng thế ký chương 3 câu 15 với lời hứa về dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn. Nó ở đó, được luật pháp làm chứng cho. Nó chắc chắn được tìm thấy trong sự kêu gọi của Abraham. Chính Chúa chúng ta đã phán rằng, Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta. Những gì đã xảy ra cho Abraham, như được ghi lại trong sáng thế ký chương 17, là một dạng báo trước về phúc âm và công việc của Chúa cứu thế Giê-xu. Việc ông dâng Isaac có thể là một hình ảnh lờ mờ về điều đó. Nó đặc biệt rõ ràng trong lời hứa rằng thông qua ông và dòng dõi của ông, tất cả các dân sẽ được phước. Một lần nữa, nó được tìm thấy trong tất cả các luật lệ về nghi lễ mà bạn tìm thấy bắt đầu trong sách Xuất Ê-díp Tấu Ký và được giải thích rất chi tiết trong sách Lê-vi Ký. Tất cả những điều về của lễ thiêu và của lễ hy sinh, của lễ chay và của lễ thù ân. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Nó chẳng là gì khác ngoài một hình bóng của Chúa cứu thế Giê-xu và tất cả những gì Ngài đã làm. Chính luật pháp làm chứng cho điều này mà Đức Chúa Trời đã làm một lần đủ cả trong thân vị của con độc xanh của Ngài. Sau đó đi từ luật pháp đến các tiên tri. Điều này bao gồm cả sách Thi Thiên, vì có nhiều lời tiên tri trong sách Thi Thiên. Bài Thi Thiên thứ 22 là một sự mô tả hoàn hảo về sự đóng đinh và sự chết của Chúa chúng ta. Hãy chuyển sang những lời tiên tri vĩ đại. Bạn nhớ lời tiên tri về một trinh nữ sinh một con trai trong sách Ê-sai chương 7. Đức Chúa Trời sắp sửa làm điều lớn lao này. Và có lời tiên tri của Giăng Báp Tít dọn đường cho nhân vật vĩ đại này đang đến. Và cũng có những kết quả của sự đến của Ngài. Tất cả đều đang trông đợi Ngài. Các tiên tri đang làm chứng cho Chúa Giê-xu, báo trước về Chúa Giê-xu. Sau đó hãy nghĩ đến Đa-ni-ên với những lời tiên tri của ông, đặc biệt là chương 9. Ông cho chúng ta biết thời điểm chính xác khi Ngài đến. Ông cho chúng ta biết rằng đấng Mê-si này sẽ bị trừ đi nhưng không phải vì chính Ngài. Đó không là gì khác hơn là một sự báo trước. Đó là một sự làm chứng cho tất cả những gì đã xảy ra. Bạn có nó trong lời tiên tri của Sa-cha-di, và thật ra bạn có nó ở khắp mọi nơi. Tôi xin nhắc bạn về cách chúng ta được cho biết trong chương 24 của Phúc âm Luca rằng chính Chúa Giê-xu sau khi sống lại đã đem các sứ đồ đang hoài nghi thông qua các sách của Môi-se, Thi Thiên và các tiên tri và chỉ cho họ thấy tất cả những điều liên quan đến chính Ngài. Tất cả đã được thấy trước và báo trước trong Cựu Ước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Tất cả đều ở đó. Phi-e-zơ cũng nói điều đó trong chương đầu tiên của thư tín thứ nhất của ông. Vấn đề là tất cả những gì đã xảy ra cho cứu Chúa chúng ta đã được tiên báo trong Cựu Ước. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc luôn kết hợp hai phần của Kinh Thánh lại với nhau. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Cựu Ước. Điều này rất quan trọng vì lý do này. Bất kỳ cách giải thích nào về sự cứu rỗi mà không cho thấy phúc âm trong Tân Ước là sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước đều có khiếm khuyết nghiêm trọng. Và ngày nay có rất nhiều khiếm khuyết như vậy. Con người phủ nhận và chỉ trích phần lớn Cựu Ước. Họ nói, chúng tôi chỉ quan tâm đến phúc âm. Ở đây, vị sứ đồ trình bày rất rõ ràng, và bạn tìm thấy nó ở những chỗ khác trong Tân Ước, rằng trừ khi sự giải thích của chúng ta về con đường cứu rỗi rõ ràng là sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, nếu không thì đó không phải là một lời tuyên bố đúng về con đường cứu rỗi. Phần này có thẩm quyền cho mọi sự giao giảng và trình bày phúc âm. Một người rất nhanh chóng phản bội quan điểm của mình về phúc âm khi người đó nói cho bạn biết quan điểm của mình về cựu ước, nếu họ quét sạch tất cả luật pháp về của lễ và ý tưởng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ liên quan đến của lễ chuộc tội. Thuật ngữ mà chúng ta sẽ nói đến trong câu 25, nếu họ ghét sự dạy dỗ đó và từ chối chấp nhận nó, nói rằng đó là một quan điểm không đầy đủ và không xứng đáng về Đức Chúa Trời, mặc dù họ không nhận ra điều đó, nhưng đồng thời họ cũng đang chối bỏ tân ước, vì tân ước là sự ứng nghiệm của cựu ước. Những gì đã được nói tiên tri ở đó giờ đây đã thực sự xảy ra và hoàn toàn mở ra trước mặt chúng ta. Anh em không thể đóng một cái nêm giữa tân ước và cựu ước. Chính Đức Thánh Linh đã dẫn dắt hội thánh đầu tiên kết hợp văn chương cũ với văn chương mới của họ. Vì vậy nếu chúng ta không nhớ gì khác, chúng ta hãy nhớ điều đó, luật pháp là thầy giáo của chúng ta để đưa chúng ta đến với Chúa cứu thế. Luật pháp đồng thời cho chúng ta thấy nhu cầu tuyệt vọng của chúng ta và chỉ về sự đến của Ngài. Quý thính giả thân mến, chúng ta đến với lời Chúa và nhận biết rằng chính mình chúng ta không thể hiểu được, cũng chẳng làm theo được. Chúng ta biết rằng chỉ có Chúa và Thánh Linh Chúa là thần lẽ thật dẫn chúng ta vào lẽ thật của Chúa, khiến chúng ta mềm lòng trước lời dạy dỗ của Ngài, và cũng ban ơn thêm sức để chúng ta có thể nghe, hiểu, làm theo. Nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta lắng nghe lời Ngài và đáp ứng thuận phục làm theo. Nguyện danh Chúa được vinh hiển đời đời. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong loạt bài này với bài 3 có tựa đề Hơn cả sự tha thứ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Hãy đến chúng ta cả lời danh Chúa, cùng quỳ xuống trước Chúa, chúng ta cảm ơn thờ kính cha. Hãy đến chúng ta cả lời danh Chúa. Chúa chúng ta cảm ơn thờ kính cha, ta ơn cha kính yêu. Thân con đây đang ở trong đau có xanh tươi, chỉ duy Ngài đấng chẳng hiểm yêu quý, chỉ trong
chúng tan cả lời danh Chúa, cùng quỳ xuống trước Chúa, chúng tan cảm ơn thờ kính Cha.
Ta ơn Cha.